Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 31 với chủ đề Âm Siêu Dương Thành do Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang ngày 29 tháng 6 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch chư tôn đức tăng ni trong ban Hoằng Pháp và đoàn giảng sư Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa cùng toàn thể quý vị hành giả Phật tử trong khóa tu một ngày an lạc hôm nay. Lại một lần nữa, tuần chủ nhật đã trở về với người con Phật của chúng ta trong khóa an cư kiết hạ mà quý vị hành giả Phật tử đã và đang tham dự khóa tu ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, đối với con người đời, ai ai cũng cần có sự sống một cuộc sống an lạc và hoàn thiện. Ai cũng muốn sống cho mình một cuộc sống thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Và cùng như vậy, những người đã quá cố, những cái sự chết chóc và cái chết đến với tất cả con người nhiều dạng khác nhau. Có một số người thì họ ra đi với một cái an lạc ở trong tâm tư, một số người chết vì oan ức và một số người chết vì hãm hại, vân vân. Cho nên những người đã ra đi với một cái tâm trạng oan ức, hận thù thì họ lại tìm mọi cách để cản trở những người mà họ oán thù đang sống trong cuộc đời này. Cứ như thế mà người âm và người dương ảnh hưởng tác động lẫn nhau, xoay tròn một dòng sống và luôn luôn là trả nghiệp cho nhau. Vậy thì nhìn thấy được cái sự sống tuần hoàn tác động ảnh hưởng của người âm và người dương như vậy, Ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay với chủ đề Âm Siêu Dương Thành là chủ đề rất thiết thực và rất gần gũi trong cuộc sống tu học của người Phật tử chúng ta trong cuộc đời, để tháo gỡ được những cái khúc mắc, những cái hận thù giữa người âm đối với người dương, và để cho người dương có được cuộc sống thực tại hạnh phúc, và để cho người âm ra đi một cách an lạc với một cái tâm thanh tịnh. Thì đó là chủ đề mà ban tổ chức muốn gửi đến quý vị trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 31 hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này đã đến giờ thính pháp. Chúng con xin được cung kính cung thỉnh Hòa Thượng Đại Pháp Sư Thượng Trí Hà Quảng với lòng thương tưởng, thương yêu tất cả những hành giả Phật tử chúng con hoan hỷ tuyên thuyết chủ đề Âm Siêu Dương Thành để hàng Phật tử chúng con được ân chiêm công đức. Xin thành kính cung thỉnh Hòa Thượng.
Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị hành giả của khóa tu một ngày an lạc. Chủ đề của chúng ta hôm nay là Âm Siêu Dương Thới. Đây là một cái đề tài mà Tổ Đức đã thường quan tâm và đặt ra. Thì chúng ta khi mà triển khai cái đề tài này, chúng ta lắng lòng để mà suy xét, để cảm nhận cái đề tài từ đâu mà có cái việc này. Nên chúng ta thấy trong những cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật thì Đức Phật cũng có kể lại cho chúng ta nghe được những cái chuyện tiền thân của Ngài. Ở trong đó nó có một cái kiếp xa xưa nào đó, thì lúc bây giờ nữa Ngài vẫn còn làm một vị thái tử, nhưng mà vua cha của Ngài đó thì bị một cái vị mà cận thần, tức là một vị quan mà vua rất tin cậy. Thì lúc bây giờ nữa vì vua tin cậy cái vị quan cận thần này, nhưng mà vị quan cận thần này nữa thì thấy vua tin cậy rồi nữa, thì lúc bây giờ đã khởi lên cái lòng tham là muốn giết vua đi để mà mình lên làm vua. Cho nên khi mà ông vua này nó bị giết rồi đó thì ức ở trong lòng nữa, không có đi đầu thai được, cho nên nó thường hay ảnh hưởng trở lại những người mà còn sống. Như vậy nó có nghĩa là khi mà người ta chết thì thường thường bảo là chết oan ức, thì cái trường hợp này nữa là không thể mà đi đầu thai được, thì ảnh hưởng lại cho những người còn sống. Cho nên những người còn sống này đó, nó rõ mà trực tiếp liên hệ là những người mà cùng trong một huyết thống, trong một gia đình. Cùng trong một huyết thống thì dễ cảm nhận hơn. Và nếu mà cùng trong một cái gia đình càng gần gũi hơn nữa thì lại càng cũng dễ tiếp nhận hơn. Cho nên trong nhà mà có những cái người mà chết vì oan ức như vậy đó thì thường thường nó ảnh hưởng thẳng vào cho con cháu. Tôi cũng thấy có nhiều người tới thưa với tôi bảo rằng con thấy cha con thì như thế này, con thấy mẹ con thì như thế này. Như thế này này có nghĩa là chết trong một cái hoàn cảnh mà oan ức. Thành ra có người đó bảo rằng thấy cái người thân của mình đi về nhưng mà không có cái đầu, thấy không có cái đầu, thấy cái cổ không à, thấy sợ. Còn có người đó thì nằm mơ mà thấy cái người thân của mình về mà máu me đầy người hết. Có những người đó thì nằm mơ mà thấy được những người thân của mình thì lại là mình mẩy ướt sũng hết. Thì tôi hỏi ra thì các người này đều nói cái trường hợp mà tại vì ba con đó là bị giặc nó bắt, nó chặt đầu cho nên cứ nằm mơ là thấy có cái cổ không có thấy đầu. Còn cái người kia chết đó là bị gì, cái khi mà bị máy bay nó bắn nát người hết. Còn cái người nọ đó thì chết bị nó bắn chết ở dưới sông. Cho nên những người chết dưới sông thì thấy mình mẩy ướt sũng hết, mà người bị chặt đầu thì thấy có cái cổ không, người bị máy bay bắn tan xác thì lại thấy máu me đầy người. Cứ thấy như vậy thì cái hình ảnh đó nó ám ảnh vào cho cái người sống, cái người còn đang sống trong lòng nó luôn luôn bất an. Mà trong lòng bất an rồi đó thì lúc bây giờ đó nó có thể khởi lên những cái ý niệm mà bất thiện. Tâm bất an, niệm thì bất thiện, cho nên cuộc sống chắc chắn là không bao giờ được an ổn. Đây là giữa cái người chết và người sống đó, ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên đây là một cái việc mà chúng ta cần suy nghĩ. Nó phát xuất từ cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật, rồi đó nó phát xuất từ những cái câu chuyện đời thường của người dân chúng ta. mà chúng ta có cái cảm nhận. Thì bây giờ đến khi mà đọc ở trong Kinh Dược Sư thì tôi lại thấy thêm Đức Phật nói là có 9 cái trường hợp mà chết không siêu thoát được, gọi là cửu quạnh. Cửu quạnh chết trong những trường hợp này nữa là không siêu thoát được. Đó là thứ nhất là người bệnh không đủ thuốc thang, bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Thứ hai, những kẻ chơi bời đam mê tửu sắc. Thứ ba, bị bắt bị xử tử hình. Thứ tư, chết chìm. Năm, chết cháy. Sáu, bị ác thú. Thứ bảy, rơi từ trên cao. Tám, bị khổ đau vì lầm thuốc độc. Thứ chín, mai một vì thiếu thức ăn. Phải bị chết quan nên làm quạnh tử. Đấy. Tức là chín cái trường hợp này ta gọi là cửu quạnh. Thì những người mà chết trong chín cái trường hợp này nữa là vì quan ức, cho nên họ không thể siêu thoát được, họ không đi đầu thai được. Mà từ cái chỗ đó đó, gần nhất là họ ám ảnh qua một cái đời sống của con cháu huyết thống. Xa hơn bước nữa đó, thì trường hợp mình nhìn thấy đó, họ ám ảnh vào trong cái cuộc sống của xã hội. Cho nên khi mà ám ảnh vào cái cuộc sống xã hội đó, thì cái người nào mặc dù không phải là huyết thống, không phải huyết thống nhưng mà đồng một cái cảnh ngộ với họ thì họ liền tác động vào. Tới người chết này không đi đầu thai được thì bây giờ nó đồng một cái cảnh ngộ với họ, nó đồng một tâm trạng với họ thì họ liền tác động vào người này. Đồng một cái tâm trạng là sao? Nếu chúng ta thù hận, có một cái thù hận nào đó thì đồng một tâm trạng thù hận của họ nữa thì cái này nó liền tác động vô cho cái người này sanh lên cái thù hận mạnh hơn. Nó tăng lên cái sức mạnh. Tại vì ta thù hận, cái người này chết cũng trong thù hận, cho nên bị cái thù hận siêu hình này nó tác động vào trong cái tâm thù hận chúng ta, làm cho tăng lên cái sức mạnh thù hận ta lên. Rồi để từ đó ta làm những cái việc mà bình thường chúng ta khó làm. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên người sống mà khởi lên cái niệm nào đó thì liền có những cái người chết mà quan ức này nữa đồng với họ, cho nên họ tác động vào, tạo cho chúng ta có một cái sức mạnh. Thì ở đây đó, chúng ta nhìn thấy rõ nhất đó, thường ta hay dùng cái chữ gọi là đất nước, ông bà, tổ tiên, phải không? Tức là đất nước chúng ta, ông bà chúng ta, tổ tiên chúng ta. Đây là cái huyết thống. Nhưng mà bây giờ đó, thí dụ như bây giờ ông bà tổ tiên chúng ta từ lập quốc cho đến giữ nước, trong cái khoảng thời gian dài mà tạo một cái chiến tranh để mà giữ nước chúng ta, thì những người này đó, họ có một cái lòng yêu nước và họ chết đó vì bảo vệ đất nước. Cho nên lúc bây giờ nếu mà chúng ta có một cái tâm trạng mà yêu nước và bảo vệ đất nước đó, thì chúng ta được cái sức mạnh này tác động vào, cái sức mạnh siêu nhiên này tác động vào. Thành ra tôi thường có cái cảm nhận này, khi mình khởi lên cái ý niệm, khởi lên ý niệm thì nhận ngay được cái tín hiệu vô hình kia tác động tới. Ta gọi là ông bà tổ tiên chúng ta tác động vào để làm cho chúng ta có một sức mạnh tinh thần mà chúng ta nữa có thể liều mạng hay liều chết được. Đó là một cái việc thực ở trong cuộc sống, kinh nghiệm bản thân tôi và trao đổi với một số những bạn bè nữa đều có một tín hiệu này giống y nhau. Cho nên khi mà cái ý niệm của chúng ta nó trong sáng và tốt, cái này trùng với cái tinh thần yêu nước của chúng ta đó, thì chúng ta vẫn được cái thế lực kia ủng hộ, làm cho chúng ta có sức mạnh. Rồi từ cái sức mạnh kia đó, chúng ta lại nhận thêm một cái tín hiệu thứ hai nữa mà cũng rất đặc biệt. Tại vì những người kia họ muốn ta làm theo cái mục tiêu đó, cho nên họ phải bảo vệ ta. Cho nên từ chỗ này chúng ta lại có nhận được những cái tín hiệu rất đặc biệt, mà thường thì người ta gọi là nhờ những cái sự báo mộng. Cho nên cái người mà chưa siêu thoát kia đó, thì trong cái lúc đó ta sắp gặp một cái tai nạn, ta sắp gặp một cái nguy hiểm, cái gì đó, đó thì chính những người kia họ cho chúng ta có cái tín hiệu. Cho nên một số những người mà họ thác nạn này đó, họ đều nói với tôi đó là do một cái sự linh cảm. Do một sự linh cảm gì? Ở trong lòng mình. Tự nhiên đang ở cái chỗ này, nhưng mà tự nó có một cái linh cảm nào đó mà nó làm cho mình thấy đây không an ổn, phải nên bỏ đi. Mới vừa bỏ chỗ này ra khỏi thì chỗ này liền bị máy bay dập tới. Nếu mà họ nghĩ ngay lúc đó mà mình không có linh cảm này, không bỏ đi nữa thì chắc chắn mình chết rồi. Thành ra tôi nói là anh nhờ đất nước ông bà phò hộ. Đất nước ông bà phò hộ tức là những người mà đồng với mình á, họ muốn bảo vệ mình để mà mình thực hiện cái mục tiêu của họ. Cho nên những người này họ có cho mình được những cái mà ta gọi đây là linh cảm. Đó là trên cái bước đường tu hành. Nếu mà chúng ta lắng lòng, chúng ta sẽ nhận được những cái tín hiệu như thế. Trực tiếp là ông bà của chúng ta, những người thân chúng ta qua đời. Còn gián tiếp thì tất cả những cái anh hùng liệt sĩ mà bao đời này, cái này gọi, ta cũng nhận được những tín hiệu này. Đó là một cái điều mà chúng ta cảm giác là những người này đó, họ vẫn còn kẹt ở trong cái con đường sanh tử. Họ vẫn có lòng yêu nước, cho nên họ vẫn tồn tại bằng cái tấm lòng đó của họ. Cho nên lúc bây giờ nếu mà ta khởi được ý niệm thì cái trường hợp này nó sẽ hỗ trợ cho ta. Rồi đó, chúng ta còn có một cái luồng khác nữa mà chúng ta cảm nhận được. Bây giờ đó, nếu mà chúng ta tham lam, chúng ta ích kỷ, chúng ta ưa quậy phá thôi, thì cái chỗ này đó, chúng ta cũng đồng cảm với những cái người mà ở đây ta gọi là các đảng cô hồn này. Tại vì các đảng cô hồn á, là sống trên đời này là quậy phá, cho nên chết á, thì cũng lại tiếp tục quậy phá. Cho nên nếu mà ta có một cái đồng cảm với họ, cũng có một cái ức quậy phá này nữa, thì cái đám này nó cũng tác động vô ta, nó làm cho chúng ta được quậy phá. Nên những cái người mà còn sống trên cuộc đời này có một cái tâm niệm nào đó thì liền có một cái thế lực vô hình kia tác động. Nên cái tác động mà của những con người yêu nước, cái tác động của những người xấu ở trên cuộc đời đều có hết, cho nên có một sức mạnh làm cho họ trở thành người xấu. Mà nếu cái thế lực mà vô hình này đó, cái xấu quá nhiều đi, cho nên nó liền ảnh hưởng qua cho những người sống trên cuộc đời này, tăng lên cái sức mạnh làm cho xấu. Hai cái thế lực mà nó làm cho con người ta ở trên đời này đó là luôn luôn bất an, nên bất an. Thì từ cái chỗ này đó làm cho cái xã hội này bất an theo. Thậm chí có những người đó, người ta nghĩ rằng tôi không muốn làm, nhưng mà hình như có một cái gì đó mà nó thúc giục, nó xúi tôi phải làm thôi, phải làm. Thì tôi nói là cái thế lực vô hình đó, nó tác động vào cho tất cả những người này. Thì khi mà chúng ta đang gặp những cái thế lực như vậy, cái thế lực mà xấu ác như vậy đó, thì bây giờ nữa, cái đối phó chúng ta bằng cách nào đây? Riêng về tôi nữa, tôi thấy chúng ta được may mắn là chúng ta được gặp Phật Pháp. Cho nên gặp Phật Pháp thì lúc bây giờ nữa mới lấy cái nước từ bi của Phật mà rưới tắt cái hận thù, xóa cái kia đi. Tức là cái pháp từ bi của Đạo Phật, đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta nhận. Cho nên Đức Phật ở trong tiền thân Ngài cũng có một lần, có một lần mà Ngài mới muốn trả thù, nhưng bây giờ đó tới trước kẻ thù rồi, Ngài có thể là hạ thủ được. Nhưng mà lúc bây giờ đó Ngài lại thấy cái người thân của mình hiện ra, phải không? Hiện ra nhưng mà hiện ra khác đi. Tại vì cái khi tâm trạng trả thù thì mình thấy cái thù hận hiện ra, nhưng mà bây giờ cái tâm trạng khi gặp Phật Pháp rồi, nhờ cái nước từ bi của Đức Phật á, nó rửa cái hận thù trong lòng mình, cho nên lúc bây giờ lại thấy người thân hiện ra, người thân hiện ra khác, hiện ra giống hình ảnh khác. Thì cái người thân này nó bảo rằng tôi nhớ là bảo rằng không nên lấy gươm giáo để trả lời gươm giáo, hãy sống một đời theo chư Phật hỷ xả từ bi. Đây là ta bảo là nước từ bi của Đạo Phật, gọi là tâm của Phật là có bốn chữ từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả, lấy từ bi hỷ xả mà xóa đi cái hận thù trên cuộc đời. Cho nên khi mà chúng ta gặp Phật Pháp rồi nữa, gặp Phật Pháp thì Phật Pháp thì nó mênh mông, các pháp phương tiện thì nhiều vô số, nhưng mà Đức Phật nó gom trở lại nữa, chỉ giữ được bốn chữ từ bi hỷ xả. Giữ được chữ từ bi hỷ xả, cái này là tâm Phật. Cho nên ai mà tu ở trên bốn cái chữ này, hay là tu ở trên tâm Phật á, thì tương lai chắc chắn thành Phật. Mà lấy cái tâm của Đức Phật đem đặt vào tâm của mình rồi đó, thì lúc bây giờ đó, cái tâm của mình như thế nào đâu biết, mà nó nhờ cái tâm Phật này nó hóa giải lần lần ở trong lòng mình. Cái người tu đúng pháp là như vậy, cái hận thù nó mất lần đi, cái hận thù trong lòng mình mất lần đi, rồi cái tham vọng ở trong lòng mình nó cũng mất lần đi, mà nó làm cho tâm chúng ta cảm thấy an ổn. Tâm của chúng ta trở thành an ổn trở lại bằng bốn cái chữ từ bi hỷ xả. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi đó, thế nên từ nhỏ đi tu, thế nên tôi cũng mang cái truyền thống nhé, cái truyền thống yêu nước của ông bà tổ tiên cha mẹ mình, của đất nước ông bà của mình có. Nhưng mà cái khi đi tu rồi nữa, đi tới cửa Phật rồi nữa, thì lúc bây giờ đó, ban đầu đó thì những cái hình ảnh này nó còn tác động vào tôi, còn tác động vào tôi. À, ông bà mình bị tù, bị chết, bị gì, tất cả như này vẫn còn thấy. Thậm chí nó có những lần mà tôi nằm mơ tôi vẫn thấy mình bị máy bay nó bắn tan xác hết đi. Nhưng mà có một điều đó là nó bắn mình tan hết rồi, nhưng mà sao tưởng mà chết không chết, thức dậy thấy mình còn sống. Cái này là khi đi tu rồi tôi vẫn còn có, này là ở trong tâm mình còn. Nhưng mà nhờ lấy cái nước từ bi của Đức Phật mà rửa sạch cái tâm hận thù của mình trong. Thế nên rửa sạch cái tâm hận thù, kể cả đó những cái người mà thù truyền kiếp về dòng họ mình rồi đó, những cái thù đó, cái hận thù đó mà về cướp nước của mình mất cái này. Cho nên cái tinh thần của Phật giáo Việt Nam chúng ta đó, nó đặc sắc đó, nó đẹp đó là chỗ này. Đương nhiên cái hận thù mà nhỏ ở trong gia đình, ở trong dòng họ, thì cái này nhờ cái nước Phật Pháp này xóa mau. Kế đó cái hận thù về quốc gia, về dân tộc lớn, những cái nước lớn tới xâm lược nước mình nhá. Nhưng mà ông cha mình, tổ tiên của mình vậy, cái khi mà chống giặc thì không khoan nhượng, nhưng mà khi thắng giặc rồi nữa thì trường hợp vẫn đối xử tốt đẹp với tù binh nữa. Cung cấp thuyền bè, xe cộ, lương thực để cho họ trở về nước. Đây là cái truyền thống. Truyền thống này nhờ cái gì? Tức là bốn chữ từ bi hỷ xả của Đức Phật xóa đi. Đây là cái chuyện mà mình cố gắng xóa, xóa hết. Tại vì xóa hết cái này rồi, mà khi xóa rồi nữa thì sao? Cái lực lượng vô hình kia cũng không tác động vô mình được nữa. Cái lực lượng vô hình nó không tác động vô cho tâm mình, để cho mình không sân hận, mình cũng không có khổ đau, mình cũng không có buồn phiền. Thì như vậy nữa, tâm mình được an, tâm được an thì bây giờ mình nhìn cuộc đời này mới sáng hơn. Thì như vậy đó là nó phát xuất, nó nhờ cái nước từ bi của Đức Phật mà rửa sạch trong trần. Thì ở trong bốn cái chữ từ bi hỷ xả này nè quý vị thấy gì? Tại nên đầu tiên á, là tôi nghĩ tới cái chữ xả, mặc dầu nó nó là cuối cùng, nhưng mà ta chọn cái này để ta làm trước. Tức là xả. Việc gì xong rồi thôi bỏ qua, phải không? Thành ra tôi mới nghĩ tới một cái, nói, cái chuyện xong rồi bỏ qua trước nha. Còn chuyện chưa xong thì chưa bỏ qua. Chứ nếu hai cái chuyện mà xong rồi mình bỏ qua, chuyện chưa xong mình cũng bỏ qua, tất cả đều bỏ hết nha, thì mình sống trên cuộc đời này trở thành vô ích, vô nghĩa rồi. Đây là cái điều chúng ta cần nhận. Cái việc gì xong rồi thì bỏ qua, còn việc chưa xong thì chưa bỏ, phải không? Đây trên bước đường tu chứ không phải là bỏ hết đâu. Thế nên có những người đã hiểu lầm theo Phật rồi thôi bỏ hết đi. Cái gì mà bỏ hết đi? Cái gì mà bỏ hết mà mình còn sống trên cuộc đời này mà bỏ hết rồi sao mà sống? Cho nên ta chọn cái ta bỏ trước. Cái gì qua rồi bỏ qua. Tại sao ta bỏ qua nó? Tại vì ta giữ nó lại thì ta càng thêm phiền, phải không? Ta giữ nó lại thì ta càng thêm khổ. Ta có làm được gì? Nhưng mà ta giữ nó trong lòng, quý vị thấy không? Cái hận mà giữ lại trong lòng ấy, thì cái này rất nguy hiểm. Thành ra cái trường hợp mà Nhật nó có một cái Adachi, tức là rất nguy hiểm. Tức là trả thù. Cái ý niệm trả thù, học cũng để trả thù, luyện tập cũng trả thù, tất cả đều là trả thù. Nghĩ tới cái vấn đề trả thù mà làm cho người ta bất an, người ta khổ. Cho nên thôi bây giờ cái gì qua rồi bỏ qua đi. Cái gì qua rồi thôi ta bỏ qua đi. Ta không nghĩ tới những cái đã qua, để ta xóa cái quá khứ. Đó là trên cái bước đường tu nữa, kinh nghiệm tôi nữa, thì tôi tập. Tức là bỏ qua đi, những cái gì qua rồi chúng ta cho qua luôn, không nhắc lại nữa. Mà cái này là Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ. Quên điều lỗi cũ và thương phần khổ đau. Cái này chính. Ở trong quá khứ nó hại mình, nhưng mà bây giờ trong hiện tại nó không hại mình được nữa, thì mình nhớ cái kia làm gì? Trước đây nó hại mình thiệt, nhưng mà nó hại không được. Mà bây giờ đó mình sống, mình đi lên, mình được tốt đẹp như thế này, mà nó rơi vô trong tình trạng khổ hại làm sao? Cho nên nó không hại mình được nữa, mà cái khổ đau trước mặt nó. Cho nên lấy từ bi xóa hận thù. Xóa hận thù. Thay vì mình thù nó, mình trả thù nó. Mình thù nó, mình trả thù. Nhưng mà lúc bây giờ đó là mình không trả thù. Mình không trả thù mà mình giúp được nó đó, mình giúp. Mình thương nó, mình giúp nó, để xóa đi cái hận thù. Thì như vậy đó, nó hại mình, nhưng bây giờ đó mình chẳng những không hại trả, mà mình lại còn thương, còn giúp nó nữa. Thì cái trường hợp này, cái lòng hận thù này mất, phải không? Cái lòng hận thù này nó tự nhiên là biến mất đi. Đó là một cái điều mà quan trọng, cái nước từ bi của Đức Phật để xóa này. Quá khứ mình bỏ, nó hại mình đâu. Cho nên bây giờ không trả thù, mà tìm cách giúp được nó. Mình giúp là mình xóa cái hận thù cũ, nhưng mà biến cái hận thù cũ này đó trở thành ra, trở thành cái gì? Trở thành công đức mới, phải không? Đây là cái người mà theo Phật tu hành. Cho nên đầu tiên chúng ta tu cái xả. Mà cái này chúng ta mới bỏ cái quá khứ thôi. Cho nên những cái mà trong quá khứ này đó là chúng ta bỏ này. Tu cái xả tâm là bỏ những cái quá khứ này. Tiến lên một bước nữa. Tại nên ở trong hiện tại chúng ta cũng xả. Ở trong hiện tại quá khứ chúng ta xả rồi. Nhưng mà bây giờ ở trong hiện tại đó, thì chúng ta cũng xả. Mà trong hiện tại này xả được đó, là sao? Tức là nhờ chúng ta có trí tuệ, nhờ Phật hộ niệm, nhờ Phật hộ niệm. Cho nên chúng ta có một cái trí tuệ để chúng ta thấy rõ cái chỗ này. Tức là việc gì đáng làm và việc gì đáng bỏ. Chứ không phải trong hiện tại này cái gì chúng ta bỏ hết. Nếu bỏ hết thì chúng ta không có. Cho nên phải có một cái chuyện đáng bỏ thì người ta mới bỏ. Tôi thêm cái chỗ đó. Tức là việc đáng bỏ, không để trong lòng cho nó nặng lòng. Cái chuyện này không cần thiết. Cho nên cái này chúng ta gạt ra. Ta gạt cái này ra đi, để cho lòng chúng ta nhẹ hơn. Cho nên ta nhìn ta thấy, mặc dù có việc này có việc kia, trên bước đường tu của tôi nữa, tôi cũng gặp rất nhiều cái chuyện này. Nhưng mà tại vì nhờ trí tuệ của Đức Phật soi rọi vào trong lòng của ta, ta thấy rất là rõ, nó không hại ta được, nó không làm được gì ta đâu, thành ra ta bận tâm làm chi, cho nên bỏ. Thành ra tôi nghe người này nói thế này, người kia nói thế kia, nói đủ cách đó. Nhưng mà lúc bây giờ đó, tôi vẫn bỏ đi, tôi không quan tâm chuyện này. Là tôi cũng biết được một điều nữa, là nó không làm gì được mình, nó không hại được mình, thì mình bỏ. Tại vì mình bỏ cái chỗ này, nhưng mà nó không hại được mình. Chứ còn nếu mà quý vị đó, nhắm mắt mà bỏ hết đó, thì coi chừng chết rồi, phải không? Đây là cái điều quan trọng. Phải cầu Phật huệ soi rọi, ta thấy à, nó làm cái gì nó làm, nó muốn làm gì làm. Nhưng mà nó làm cái này là sao? Bảo nó làm trong tầm tay của chúng ta, làm trong tầm tay chúng ta, thôi để cho nó làm đi. Thì cái tới chỗ này đó chúng ta cũng xả. Xả này là cho nó làm. Cho nên chúng ta thấy cái gì? Đức Như Lai đó, thì đưa cái bàn tay ra vậy, bảo ông Tề Thiên Đại Thánh nhảy qua khỏi cái bàn tay đi, phải không? Thì Đức Như Lai sẽ khuyên Ngọc Hoàng Thượng Đế giao cái chức Thượng Đế lại cho Ngộ Không, cho Tề Thiên. Nhưng mà Tề Thiên không nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Đức Phật, không nhảy ra được. Thì bây giờ chúng ta xả cũng như này, nó có làm gì cũng nằm trong lòng bàn tay ta thôi, phải không? Cho nên cái điều quan trọng nhất là quý vị phải dương rộng cái lòng tay của mình ra. Mở rộng cái vòng tay của mình ra, nó làm gì cũng nằm trong vòng tay của mình, thì đây là mình xả được. Đây là cái điều quan trọng trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mở rộng cái vòng tay ra, để chúng ta đưa cái này vào trong lòng mình. Cái này là gì? Là từ bi. Từ cái chỗ hỷ xả của chúng ta xả, nhưng mà có kết hợp với từ bi, có một cái vòng tay từ bi chúng ta bao bọc chung quanh, cho nên nó làm bất cứ một cái gì cũng nằm ở trong cái tâm từ bi của ta hết. Tại vì ta thương nó, ta cưu mang nó, ta giúp đỡ nó, thậm chí ta cho phép nó làm như vậy, thì nó làm trong tầm tay của mình. Đây là chúng ta xả. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên Phật thì nhờ có trí tuệ thực hiện bốn cái tâm của Phật này nữa, là Đức Phật nhờ có gì? Thập lực tứ vô sở quý và thập bát bất công pháp. Tên Đức Phật nhờ có những cái kia thì mới thực hiện cái này được. Cho nên mọi việc đều giải quyết một cách hoàn toàn tốt đẹp. Thì như vậy nữa, lúc bây giờ đó chúng ta xả, chúng ta tha thứ nó, nhưng mà tha thứ nó để nó nằm ở trong tầm tay chúng ta, và ta dìu dắt nó để tăng trưởng cái lòng từ bi và xóa cái hận thù. Đây là một cái cách làm của chúng ta đó. Tức là dùng cái xả tâm mà chúng ta tu đạo. Thì khi mà dùng cái xả tâm này đó để mà bao dung được tất cả mọi người với một cái tâm từ bi của chúng ta đó, thì bây giờ nó sanh ra thêm được cái gì nữa? Ta gọi đây là hỷ tâm. Cái hỷ tâm này là gì? Tức là chấp nhận những cái việc làm tốt của người khác. Cái việc làm tốt mặc dù không bằng mình, nhưng mà nó có một cái mức độ phát triển được. Cái này ta chấp nhận. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi, cái kinh nghiệm tôi thấy này rồi. Thay vì cái việc này tôi làm thì kết quả 100%, nhưng mà giao cho một cái người khác làm nữa thì 50%, thì tôi vẫn chấp nhận cho người khác làm 50%. Cái này là gì? Tức là tùy hỷ. Tại vì sự thật nếu mà tôi dành làm hết thì tôi cũng chỉ làm được một việc thôi, chứ làm sao mà tôi có ba đầu sáu tay để làm. Cho nên để thầy này làm 50%, thầy này làm 50%, thì tôi chưa làm gì hết mà cái thành tựu Phật Pháp 100% rồi. Nếu cộng với 100% tôi làm nữa thì lúc bây giờ mình được 200% chứ. Đây Phật Pháp tăng được. Cho nên chấp nhận những cái việc làm của người khác, chấp nhận những việc làm của người khác đó, gọi là cái tâm tùy hỷ. Thấy người khác làm được ta vui mừng, Bây giờ đó chúng ta mở một cái đạo tràng ở đây, mở một cái đạo tràng ở đây đó, chúng ta có hàng ngàn người tu như thế này. Nhưng mà những cái nơi khác, những cái chùa khác họ nhỏ hơn, họ mở những cái đạo tràng ít hơn, mà cũng có người tu 5 người, 10 người gì đó, vài ba chục người tu đó. Ta cũng tùy hỷ với các cái đạo tràng kia, chúng ta cũng giúp đỡ họ nếu ta có điều kiện. Thì như vậy đó, nó phát triển rộng được. Nó khác với cái tâm của chúng sanh, gọi là ganh tị thù hiềm. Dùng cái tâm tùy hỷ của Đức Phật để mà xóa đi cái tâm ganh tị thù hiềm của chúng sanh. Nên chỉ muốn mình được thôi, còn người khác được mình không chịu đâu, không chấp nhận. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta mở rộng cái vòng tay từ bi chúng ta ra, dòng tâm của chúng ta nữa, lúc bây giờ chúng ta lại sanh ra được một cái niệm tùy hỷ. Cái niệm tùy hỷ chúng ta chấp nhận, ta nhìn xuống từng người, từng người, từng việc. Cho nên việc nào nó cũng tốt hết. Cho nên lúc bây giờ ta mới nhìn thấy ở trong cái tâm của ta đó là gì? Tức là trăm hoa đua nở. Cho nên khi chúng ta tụng kinh Hoa Nghiêm, chúng ta mới có được cái tâm này. Tụng kinh Hoa Nghiêm này, kinh Pháp Hoa là thuần hoa sen, nhưng mà kinh Hoa Nghiêm thì lại là tạp hoa. Chữ Hoa Nghiêm này nó không phải chữ hoa là hoa sen đâu. Chữ Hoa Nghiêm không phải chữ hoa sen, nhưng mà chúng hoa. Tất cả các loài hoa, cái nào cũng có cái đẹp của nó. Loài hoa nào cũng có cái đẹp, mà thuần sen không thì không còn đẹp nữa. Bây giờ Hoa Nghiêm đó là chấp nhận hết tất cả mọi loài đều có một cái nét đẹp của nó. Cho nên ta nhìn, ta quan sát cái nét đẹp. Lúc bây giờ nữa, cái tâm của chúng ta được mở rộng ra như vậy, ta đưa tất cả chúng sanh vào trong cái tâm từ bi của mình. Rồi lúc bây giờ mình mới quan sát bằng một cái tâm tùy hỷ. Cho nên mình nhìn, mình thấy tất cả các loài này đó đều có cái đặc sắc của nó. Điều có đặc sắc của nó, cho nên tất cả các loài đều có thể nở hoa. Do đó mà trong tâm chúng ta nó nở ra một cái vườn hoa chúng sanh dễ thương này. Đó là trên bước đường tu hành của đạo Bồ Tát. Cho nên lúc bây giờ kinh Hoa Nghiêm mới bảo là thấy tất cả là Phật. Tức là tất cả là Phật có nghĩa là tất cả đều có cái tốt của nó, cái tốt này là Phật. Thì cái người tu này nữa, lúc bây giờ đó, thực hiện cái tâm của Đức Phật đó, mở ra đó bằng cách đó, nhìn thấy trên cuộc đời này ai cũng có cái tốt của họ, ai cũng có cái dễ thương của họ. Mà nếu đó, chúng ta quan hệ với cái tốt và ta quan hệ cái dễ thương này đó, thì chắc chắn họ sẽ tốt và họ sẽ dễ thương. Tạo nên một cái vườn hoa trong tâm của chúng ta, rồi lúc bây giờ tạo nên một cái vườn hoa ngoài xã hội, muôn màu, muôn vẻ. Đó là cái nét đẹp của Phật giáo chúng ta. Thì như vậy đó, cái khi mà chúng ta mở rộng cái tâm chúng ta và ta đem cái mầm Phật Pháp vào trong tâm chúng ta, và tất cả những cái người thù của chúng ta, những người thân của chúng ta, ta nên những người thân của chúng ta đó, mà họ chạm phải cái tâm từ bi của chúng ta, họ chạm phải cái tâm hỷ xả của chúng ta đó. Tại vì ta không còn có cái muốn ý thức trả thù nữa, thì làm cho cái người mà kích động chúng ta trả thù này cũng không thành. Ta có một cái tâm từ bi thương tất cả chúng sanh, cho nên cái ý thức hận thù cũng không còn nữa. Ta nên ý thức hận thù cũng không còn nữa, nhưng mà cái lửa hận thù này khi chạm tới cái tâm từ bi hỷ xả của chúng ta đó, thì cái lửa hận thù này bị tắt. Cho nên lúc bây giờ người ta bảo là giặc tới bồ đề thì giặc phải tan. Ta nên giặc tới bồ đề này là gì? Tức là giặc phiền não. Ta nghe giặc phiền não này nó tới đụng vào cái tâm bồ đề này, thì cái trường hợp này nó tự tan, chứ không phải là giặc bên ngoài. Nhưng mà cái giặc đã tan trước cái tâm bồ đề rồi, thì lúc bây giờ đó, cái giặc ở bên ngoài này nó cũng theo đó mà nó tan. Tại vì nó mất cái sự tác động. Vì vậy đó mà lúc bây giờ đó ta giữ được cái tâm Phật. Cho nên đầu tiên là ông bà tổ tiên của chúng ta đó, nếu mà những người đó họ có những cái hận thù, có những cái buồn phiền, có những cái khổ đau đó, thì khi chạm phải cái tâm từ bi chúng ta thì họ cũng nhờ cái nước từ bi này của Đức Phật mà nó cũng rửa sạch lòng của họ, cho nên cái lòng hận thù của họ nó cũng lắng xuống. Ta nghĩa lòng hận thù của họ nó cũng lắng xuống. Khi mà lòng họ lắng xuống rồi nữa mà họ nghĩ tới Phật, cái người này họ bắt đầu họ nghĩ tới Phật thì sao? Chắc chắn là họ siêu thoát nhanh hơn mình. Cho nên cái người kia đó họ lại đi nhanh hơn mình. Tại vì mình đây mình còn cái thân tứ đại, mình còn thân tứ đại, cho nên mặc dầu ngộ được Phật Pháp nhưng mà vẫn bị cái thân tứ đại này hành hạ. Thân tứ đại này hành hạ, mình phải có ăn, rồi phải có ngủ, rồi phải có bệnh tật, phải có tất cả những này, cho nên tác động vào tâm. Do đó mà bữa nay mình tu thanh tịnh, bữa nay mình tu thanh tịnh, ngày mai đó hoàn cảnh nó thay đổi, nó làm cho tâm mình xáo trộn lại đọa. Cho nên trên cái bước đường tu đó, tôi nhận ra rõ cái này. Tên bữa nay mình tưởng mình đắc đạo rồi, nhưng mà ngày mai đụng việc á, mình thấy khác đi. Còn ông bà tổ tiên của mình xuống con cái đó, là khi họ ngộ cái họ đi, họ siêu liền. Tại họ siêu là sao? Họ không có cái thân vật chất, họ không có phân thân vật chất, nhưng mà cái tâm hồn trong sáng của mình á, nó tác động vào tâm của họ, tâm họ liền sáng. Cái tâm họ liền sáng thì họ nương theo cái niềm tin của mình, họ nương theo cái ánh sáng của tâm Phật của mình đây đó, mà họ về thế giới Phật. Họ không có cái đời sống vật chất, cho nên họ được siêu thoát. Đây là ở trên cái bước đường tu. Thành ra tôi đó, có những cái người mà họ chết rồi, tại vì đó họ quan ức, cho nên họ không đi đầu thai được, không sanh được. Bây giờ họ nhập vào trong con cháu, họ nhập vào con cháu nhé, thì lúc bây giờ đó họ trở thành ra cái người con này nữa, hay người cháu này nữa, trở thành ra điên này. Cho nên lúc bây giờ mới nhắc tới tôi gì? Thành ra tôi dùng cái tâm từ bi của mình đó, mà tôi khuyên cái người kia, tôi khuyên cái người chết đó, cái người hận thù, tôi khuyên người chết đó. Nhưng mà khi khuyên mà họ nghe được rồi đó, thành họ chỉ nói một câu đơn giản: bây giờ con nghe lời thầy. Họ nghe lời thầy thôi. Thì như vậy khi mà họ nghe lời thầy, công chuyện khác hết rồi. Nghe theo tức là chấp nhận được Phật Pháp và sống như Phật Pháp, thì cái người này họ được siêu thoát. Họ được siêu thoát thì cái người còn sống này không bị ám ảnh nữa. Người không ám ảnh này, cho nên lúc bây giờ trở thành bình thường và phát triển. Đó là ở trên cái bước đường tu mà tôi có thể nghiệm thấy được. Cho nên chỗ này cái đề tài chúng ta chọn âm siêu thì dương thành. Còn nếu mà cái thế giới âm này nữa, nó không siêu thoát được mà nó ám ảnh cho tất cả những người còn sống này nữa, làm cho người sống này luôn luôn buồn bực khổ đau, thì cái cuộc sống xã hội chúng ta không lên được. Cho nên trên cái bước đường tu này của chúng ta, bước đường tu này chúng ta, nếu thực tập đúng pháp của Đức Phật, tâm chúng ta được an lạc, thì tất cả những người thân của chúng ta ấy, khi mà họ tiếp cận với tâm an lạc của mình ấy, thì lúc bây giờ họ cũng được an lạc theo. Còn ngược lại nếu tâm chúng ta bất an, thì ông bà tổ tiên chúng ta mà khi tiếp cận với ta, họ cũng bị cái bất an của tâm. Cho nên bị cái bất an của tâm, cho nên cái tác động qua lại tạo nên những cái thế bất an này nữa, mà nó làm cho xã hội chúng ta bất an. Cho nên người sống cũng bất an thì làm cho cái người chết cũng bất an. Hai bên nó ảnh hưởng qua lại với nhau mà làm cho một cái xã hội bất an. Vì vậy nữa mà nỗ lực tu của chúng ta để làm cho cái xã hội của chúng ta đây đó nó được phát triển tốt đẹp, thì bằng cách đó, nỗ lực tu của chúng ta hôm nay để làm cho tất cả những người mà có những cái điều oan ức đó chạm đến cái tâm từ bi của chúng ta, tâm hỷ xả của chúng ta, mà họ cũng được thành ra an ổn. Thì cái nội dung hôm nay chúng tôi trình bày tới đây, và cái phần kế tiếp có Hòa Thượng Như Tính, cũng là một cái vị giảng sư mà kỳ cựu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục tôi và chia sẻ với quý vị những cái kinh nghiệm riêng của Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa cùng toàn thể quý vị khán giả, trải qua 60 phút Hòa Thượng của chúng ta đã ban bố những lời pháp thoại thật là thiết thực trong cái kinh nghiệm cuộc sống tu hành của Hòa Thượng, đã chỉ dạy thêm cho chúng ta, và đây cũng là một cái kim chỉ nam cho chúng ta học thêm trên bước đường tu học giải thoát giác ngộ. Kính thưa quý vị, qua cái nội dung của Hòa Thượng đã chỉ dạy với chủ đề âm siêu dương thành, Hòa Thượng trước hết dạy chúng ta nhìn thấy rõ được cái sự oán hận của những người đã chết vì tức, vì oán hận, thì chúng ta nhận thấy là có 9 loại hoạn tử mà dẫn đến cái sự mà chết vì oan ức, làm cho cái tâm hồn của những vị đã tắt hơi thở thì tâm tư không được an tịnh, lại gây cái sự oán thù. Và cái thứ hai nữa là muốn cứu giúp được những người có cái tâm oán thù như thế này được giải thoát, và muốn giúp được cho những người còn sống luôn có cái sự an lạc và hạnh phúc, thì Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng ta cái phương pháp tu hành tứ vô lượng tâm, có nghĩa là từ, bi, hỷ và xả. Và làm sao để có thể dùng cái phương pháp này để xóa bỏ được cái hận thù, và phải lấy cái tâm Phật nhập vào tâm của chúng ta. Và cái cách tu của Hòa Thượng chỉ dạy không phải theo thứ tự từ bi hỷ xả như từ đó đến giờ chúng ta đã từng hiểu biết, mà theo kinh nghiệm của Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng ta là đi ngược lên, có nghĩa là tu cái phương pháp mà xả bỏ, rồi tới cái phương pháp là tâm hoan hỷ tùy hỷ, rồi tới cái học cái hạnh lòng thương xót và cứu khổ mang vui. Đó là những cái tâm niệm và những cái kinh nghiệm mà Hòa Thượng đã chia sẻ cho chúng ta. Muốn có được âm siêu dương thành thì trước hết chúng ta cần phải có phương pháp tu tứ vô lượng tâm. Đó là những ý mà Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, cũng là chủ đề âm siêu dương thành, và chúng ta lại được nghe một vị Hòa Thượng trong ban trị sự cũng như trong ban tổ chức của chúng ta cũng sẽ đề cập đến với một cái khía cạnh khác hơn nữa, để chúng ta có thể học thêm những quan điểm, kinh nghiệm từ Hòa Thượng. Và bây giờ chúng ta hãy xin lắng lòng nghe lời pháp thoại kế tiếp của Hòa Thượng Thích Như Tính, Ủy viên Thường trực Ban trị sự kiêm Thư ký Ban Tăng sự Thành đội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, tuyên dương pháp thoại. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng.